Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ.
Thư trả lời cư sĩ Lã Chí Minh. Sao gửi thư gì mà tên lẫn họ đều không ghi? Nếu gửi về nhà mình thì còn được, nếu nhờ người khác chuyển, ắt phải lo có bị lỡ việc hay không. Muốn cho khi lâm chung chẳng bị hôn trầm, ắt lúc bình thường phải có hành trì chân thật. Lúc bình thường hờ hững, hời hợt, làm sao lâm chung tỉnh táo cho được. Chuyện của Châu Dinh Hâm nếu không phải là bịa đặt thì ông ta chắc chắn được giảng sanh. Một là vì ông ta có thiện căn từ đời trước, hai là vì được cả nhà trợ niệm. Chuyện trợ niệm lợi ích rất lớn, nếu chẳng trợ niệm sẽ thành phá hoại chánh niệm. Đừng nói người không có công phu chẳng thể giảng sanh, ngay cả người có công phu mà bị người nhà phá hoại cũng chẳng thể giảng sanh được. Vì tu tịnh nghiệp mới có thể chạm đến nỗi công lao bị hỏng lúc sắp thành, vẫn trầm luân trong biển khổ sanh tử. Còn ông chẳng dám nhìn nữ nhân, nhưng kẻ tại gia hàng ngày thường trông thấy nữ nhân. Nếu thấy nữ nhân già, hãy tưởng như mẹ mình. Người lớn hơn, hãy tưởng như chị mình. Kẻ nhỏ hơn, hãy tưởng như em gái mình. Bất luận loại nữ nhân nào đều tưởng như vậy, thì lâu ngày trông thấy nữ nhân khác cũng sẽ chẳng khác gì mẹ, chị, em mình. Lại nữa, nếu thấy nữ nhân xinh đẹp bèn khởi tà niệm, thì hãy thường tưởng trong bụng người ấy toàn là phân tiểu, chỉ là một tấm da mỏng bọc lấy nên dường như dễ coi. Nếu bóc lớp da ấy ra, không có một điểm nào dễ nhìn cả. Quán tưởng nữ nhân như thế mà quán tưởng chính mình cũng như thế. Lúc chưa thấy đã tưởng như vậy, thì lúc trông thấy, tưởng niệm này sẽ hiện tiền. Lâu ngày tà niệm tự tiêu. Nếu lấy vợ cũng tưởng như thế, sẽ chẳng đến nỗi tham sắc chết yểu. Nếu không, nguy hiểm đến cùng cực. Chẳng những không nên đến chùa ni cô, mà với nhà thân hữu cũng đều nên tránh gây hiềm nghi. Như ngồi trò chuyện trong phòng kín và chỗ không có người thấy, cổ nhân thì chị dâu em chồng chẳng đưa đồ vật trực tiếp cho nhau. Chẳng phải là không trao cho nhau được, mà là gì sợ biết đâu do trực tiếp đụng chạm tay nhau tà niệm dấy lên, nên lập ra cách ngăn ngừa này. Nơi trụng dưa chẳng cúi xuống buộc chét, sợ người khác ở đằng xa trông thấy ngỡ mình bức dưa. Dưới gốc mận chẳng chói tay chỉnh lại mũ, sợ người khác ở đằng xa nhìn thấy ngỡ mình bẻ mận. Chánh nhân quân tử không có tà niệm mà vẫn phải chấp trước như thế, huống chi là người vừa thấy nữ nhân liền khởi tà niệm, há chẳng nên chấp trước như thế ư? Phiền não là giọng, sao lại nói là chẳng thể đoạn? Nói chẳng thể đoạn là nói về chân tánh. Trước khi chưa chứng, chân tánh thuận theo ác duyên mà thành phiền não, nhưng vẫn bất biến. Thuận theo thiện duyên, tịnh duyên sẽ trở thành bồ đề, vẫn bất biến. Ví như vàng tròn tuy gò thành cái bô đi tiêu, hay cái chòi đựng nước tiểu ban đêm, tuy hàng ngày đựng phân, tánh vàng vẫn bất biến. Nếu đúc thành tượng Phật, tượng Bồ Tát, tuy cực kỳ quý trọng, nhưng tánh vàng vẫn bất biến. Người trong thế gian ai nấy sẵn đủ Phật tánh, nhưng thường tạo ác nghiệp, như đem vàng gò thành cái bô đi tiêu, cái chò đựng nước tiểu ban đêm, thật chẳng biết tự trọng quá sức. Nếu biết nghĩa này, ai chịu thường làm những món đồ để làm bô đi tiêu hay cái chò đựng nước tiểu ban đêm nữa? Nhưng con người tranh nhau làm bô đi tiêu hay cái chò đựng nước tiểu ban đêm, trong trăm ngàn vạn ức người chắc là hết sức ít những người chẳng chịu làm bô đi tiêu, cái chò đựng nước tiểu ban đêm Một dạ muốn làm tượng Phật, tượng Bồ Tát, ngay cả làm tượng Thiên Đế Đại Dương cũng không chịu làm. Thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông, thư thứ 7. Đọc thư biết Trí Phạm sanh con trong tháng 5 bị bệnh nặng, vì sao do niệm thánh hiệu Quán Âm mà được lành, lại còn sanh nở dễ dàng, đứa con tướng mạo đoan chánh. Thật có thể nói Bồ Tát là bậc cha mẹ đại từ bi. Một người Hồi Hồi ở Hồ Nam, người theo đạo Hồi Hồi quy y chỉ có một gia đình này mà thôi, tên là Mã Thuấn Khanh, và vợ cùng con cái 5-6 người đã quy y trước đây. Giữa thu năm ngoái gửi thư đến nói bà vợ sanh hai đứa con đầu còn khỏe, chứ về sau mỗi lần sanh con đều bị băng huyết, đáng sợ lắm. Nay không lâu nữa sẽ sanh, họ có biện pháp nào không? Quan dạy vợ chồng họ cùng niệm thánh hiệu Quán Âm. Thư gửi đến, ngày hôm sau bà ta liền sanh, trọn chẳng bị những chuyện khó sanh, băng huyết. Về sau ông ta gửi thư đến cảm tạ, nói rõ nguyên do. Cần biết rằng muốn cho con cái hiền thiện, nếu không tích lũy công đức, lợi người, lợi vật sẽ chẳng thể được. Đừng nói tôi không có tiền của, chẳng thể tích đức lợi người. Cần biết rằng giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, gặp anh nói nhường, gặp em nói kính. Phàm gặp hết thảy mọi người đều khuyên họ trọn hết bổn phận của chính mình, lại còn nói với họ thiện ác, nhân quả, sanh tử, luân hồi, khiến cho lòng họ kiên sợ, nhất định sửa lỗi hướng lành, hồng trở thành người lương thiện. Lại còn nói với họ về lợi ích của Phật Pháp, khiến cho họ tín phụng tu trì. Phàm gặp ai bệnh nặng đều bảo họ niệm Phật và niệm Quán Âm. Phàm gặp phụ nữ đều dạy họ niệm sẵn, để chẳng đến nỗi gì sanh nở mà phải chịu khổ hay mất mạng. Dạy hết thảy những người ấy đừng tạo sát nghiệp, giữ lòng từ thiện, lợi người, lợi vật chính là lợi mình. Hại người, hại vật còn quá hơn hại mình. Những điều như thế, hát cần phải có tiền tài mới làm được ư? Nếu gia đình dư giả thì cũng nên đem tiền tài làm công đức. Thêm nữa, ông nên bảo Trí Phạm, con cái hiền thiện quá nữa là do mẹ ung đúc, nuôi nấng, dạy dỗ. Người mẹ vừa nói ấy chính là khuôn mẫu cho con cái. Nếu chỉ biết nuông chiều con cháu, mặc kệ cho nó quen thói, dẫu đứa có thiên tư tốt đẹp cũng đều học theo thói xấu, huống là những đứa vốn chẳng tốt ư? Đấy là trách nhiệm của nữ nhân, so với nam giới càng đặc biệt sâu nặng hơn. Ông may mắn có 3 trai 1 gái, sẽ vì tổ tông rạng danh gia đình, do khéo dạy dỗ con cái, vì con cái tích lũy công đức để cầu Phật trời che chở, nghĩ nhớ. Này đặt pháp danh cho đứa con thứ 3 của ông là Tôn Đạo. Đạo là cội nguồn của lẽ trời, tình người, là chuẩn mực của hết thảy mọi pháp. Nếu có thể lấy việc đề cao đạo làm điều chánh yếu, thì nhỏ là nhất cử nhất động, lớn là sáng tỏ minh đức, đạt đến chí thiện, đều có thể do đây mà đạt được. Con tuy còn bé, nhưng đặt tên như vậy, để mong cho nó lớn lên sẽ nhìn vào cái tên, nghĩ đến ý nghĩa, sẽ mong danh phù hợp với thật mới thôi. Đời đã loạn đến cùng cực rồi, chẳng dốc sức nơi giáo dục trong gia đình, sẽ khác nào dựng lầu gác trên hư không, nhất định chẳng thể đạt được hiệu quả. Muốn cho con cái của chính mình tốt đẹp thì phải sốt sắng dạy dỗ con trai, con gái đang độ tuổi thơ ngây, dạy cho chúng nó biết có đạo làm người của thánh nhân, và thiện ác, nhân quả quyết định chẳng sai, mở tung những ngăn chặn, khiến cho đường đời của chúng trở thành con đường bằng phẳng. Mong ông hãy đem những ý này nói với Trí Phạm, lại cũng nên nói với hết thảy mọi người. Đấy gọi là nhất ngôn hưng bang, một lời khiến cho đất nước hưng thịnh dậy.
Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây phương cực lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước cực lạc.